Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, dường như là trong cái đạo tràng này đa phần các Phật tử đều quen mặt cả. Hôm ở Xá Lợi thì tôi cũng gặp một ít các vị ở đây, hôm qua thì tôi cũng gặp một ít các vị ở đây, rồi hôm nay thì tôi nghĩ là chắc cũng không có mấy người mới đâu. Và cái điều khó khăn của tôi nó xảy ra ở bên Cali cũng như ở đây, đó là thưa các vị, vốn liếng về Phật Pháp mình có ít hỏi vô cùng, thế mà đi đâu cũng gặp nhau cả. Khó khăn là như vậy, rồi cũng không biết phải nói cái gì. Tuy nhiên thưa đại chúng, là cái may mắn là người tu của chúng ta gặp nhau, cái điều giản dị gần gũi nhất là nhắc nhở nhau về chuyện thực tập thôi. Và cái chuyện thực tập thì thưa đại chúng, nói đi nói lại, tuy nó cũ nhưng mà nó rất mới. Tại sao mới? Tại vì tôi nói qua một lần các vị quên mất, cái tôi nói lại giống như nó mới thôi, thì chẳng có gì lạ. Nó mới là do vì chúng ta hay quên, cho nên nói đi nói lại ngần đó việc, nhưng mà cảm thấy rất mới. Thưa các vị, là chúng ta bàn giải về Phật Pháp mênh mông, nhưng mà cái trọng tâm chính yếu đó là quay về sự thực tập. Hôm qua tôi đã có điều kiện chia sẻ cùng các vị, đó là nếm hương vị chánh pháp. Và hương vị chánh pháp chúng ta chỉ có thể làm quen và nếm được khi chúng ta làm được một điều căn bản, đó là đem tâm về lại ngay nơi thân, thì nếm được hương vị chánh pháp. Và thông thường những cái khóa sinh hoạt Phật pháp các nơi thì vào đầu những buổi thuyết giảng tôi hay để dành cho các Phật tử chừng đôi ba phút để thực tập, tức là để các vị nếm một chút hương vị của sự an bình khi các vị đem tâm về lại ngay nơi thân. Và điều này, thưa đại chúng, là nó giúp cho thân tâm chúng ta có điều kiện thư giãn. Mình thử hình dung là cả một ngày tâm thức mình nó luôn sao động bất an, luôn rủi rong đây đó, rồi các vị có cơ hội ngồi yên bình là một nơi, đem tâm về an trú ngay nơi thân để làm cho từng tế bào của mình nó được vỗ về, được an ủi, được chăm sóc. Cái điều mầu nhiệm đầu tiên nó phát sinh đó là nó làm cho năng lượng hao tán của mình sẽ hồi phục lại, thân của mình khỏe ra, nhẹ ra. Điều này nó rất là thật, chứ không phải là cái sự bài đạt của các vị thiền sư muốn cho chúng ta ngồi yên bình đừng làm, không phải như thế. Các vị có dịp nhìn những cái người da đỏ hoặc những cái bộ tộc ngày xưa họ du hành từ vùng này sang vùng kia xa xôi, trên bước đi của họ họ đi cuồn cuộn như một dòng sông chảy, họ lên xe họ rủi rong, thế nhưng mà đến một vùng nào đó họ cảm thấy năng lượng nó tiêu hao thất tán, họ cần sự nghỉ ngơi, thì các vị hình dung là họ mở xe ra thả cho những con ngựa ăn quanh, họ vứt roi, vứt mũ, vứt nón, vứt dài qua một bên, họ ngã lăn xuống bên vệ đường dưới triền đất. Và mình thử hình dung là những cái địa hình đất nó mấp máy, nó gồ ghề thế nào đó, thì hình hài của họ nó cũng nằm và nó tiếp xúc cong quẹo như cái mặt đất. Và trong vòng 10 phút, 5 phút nó bắt đầu dựng dậy, đóng ngựa vô xe, cầm roi thúc ngựa lên đường, và họ đi cuồn cuộn như một dòng chảy. Chỉ cần 5 phút, 10 phút họ nghỉ ngơi như thế, thế mà năng lực của một cuộc viễn hành xa xôi nó hồi phục lại rất là nhanh. Thì cái điều mình hỏi nhau là tại sao cái khả năng nghỉ ngơi rất ít như vậy mà năng lực của họ hồi phục nhanh như thế? Tại sao? Các vị thử hình dung là cái lúc mình nghỉ ngơi mà mình không thật nghỉ ngơi, mình nằm nhưng mà tai gác lên trán, trằn trọc bất an, những cái ưu tư lo lắng nó cứ tràn về, không chìm vào giấc ngủ được, thế thì nó mệt còn hơn mình đi làm nữa, có phải thế không? Cái sự nghỉ ngơi nó có hiệu dụng hay không, giấc ngủ nó có mang đến cho các vị sức khỏe hay không, là do vì các vị biết làm cho vỏ não các vị nó thư giãn, tâm thức các vị nó yên và nó lắng. Và cái điều này đó là một cái chu trình rất là tự nhiên trong đời sống chúng ta. Thiên nhiên có một điều kỳ diệu, đó là dù cho một ngày các vị mệt nhọc mấy, thế nhưng mà đêm về trời tối lại, các vị có điều kiện chìm vào giấc ngủ sâu sắc, sâu lắng, thế thì sức khỏe của các vị nó phục hồi rất là nhanh. Đó là cái cơ chế thiên nhiên vận hành giúp cho chúng ta khôi phục được năng lượng hao tán của một ngày. Tuy nhiên nếu mà người Phật tử tu tập giỏi thì chúng ta có thể làm khôi phục năng lượng hao tán của mình không cần phải đi vào giấc ngủ, không cần phải lợi dụng thiên nhiên tặng cho ta cả 12 tiếng đồng hồ của đêm tối. Các vị cũng có thể làm cho năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại bằng cái cách là các vị an trú tâm ngay trong cái vùng trời tĩnh lặng. Thế thì cái khả năng của tâm thức, cái năng lượng của đời sống các vị tự nhiên nó hồi phục là rất là dễ. Điều này rất rõ ràng thôi. Ví dụ như một ngày mình bận rộn với khách khứa, với tiệc tùng, với bạn bè, với câu nói tiếng cười, phải giao tế vân vân, thưa cái nhu yếu mà mạnh mẽ nhất vào buổi tối thì cái nhu yếu gì? Rõ ràng cái nhu yếu của chúng ta là được yên, được trả tôi về thế giới riêng tư của tôi, yên trong phòng vắng, nằm dài trên giường, thảnh thơi vô cùng và hạnh phúc vô cùng. Và sau đó, thưa các vị, mình chìm giấc ngủ rồi thì sáng hôm sau các vị thức dậy, các vị là một con người mới. Cái điều mình chia sẻ nơi đây là thiên nhiên tạo cho chúng ta cái điều kiện để ta phục hồi năng lượng. Khi một ngày mệt nhọc hao tán, nó bào mòn sức khỏe ta. Điều thứ hai, người tu chúng ta có thể thực tập được, đó là tự mình làm cho năng lượng đời mình nó hồi phục lại từng chập một, từng cái điều kiện thì giờ, từng cái khoảng cách mà đời sống bận rộn mình nó cho phép. Thế nào là mình có thể lợi dụng được điều kiện đó để làm cho đời sống mình nó hồi phục năng lượng? Thưa đại chúng, là 5 phút thiền tập, 3 phút thiền tập, ngắn hơn nữa là 3 hơi thở thực tập thiền thôi, nó có khả năng kỳ diệu vô cùng là nó làm cho năng lực đời sống các vị hồi phục lại, sức khỏe của các vị có cái điều kiện để nâng cao. Ai cũng biết là sắt thép cũng biết mỏi mệt nữa. Các vị thở thử mở cái máy hát một ngày, các vị sờ vào cái nó nóng có phải vậy không? Thế mà mình để cho cái đầu mình nó vận hành luôn một ngày không dừng, tuy mình không có cảm thấy nóng, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mình tiêu hao năng lượng đời sống mình rất là tội nghiệp. Tiêu hao năng lượng vào cái cơ bắp đó, thưa đại chúng, là nó không có bào mòn sức khỏe ta lắm. Tiêu hao năng lượng đời sống mình trong cái buồn cái vui nó bào mòn sức khỏe nhiều hơn. Tiêu hao năng lượng trong cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ từng tràng không bao giờ tắt, thưa đại chúng, là nó tiêu hao năng lượng mạnh vô cùng và nó tàn phá sinh lực của ta, sức khỏe của ta lớn vô cùng so với những loại tiêu hao khác. Các vị hình dung thế này, biết cái khả năng tiêu hao của sự suy nghĩ nó đốt cháy đời mình. Ví dụ như những loại máy thường thì người ta chạy bằng dầu thôi, máy nổ đó, cái loại máy mà nó cần một cái sức mạnh mạnh hơn, phi thường hơn, thì cái loại dầu thưa nó khởi động rất là chậm, phải gì không? Cho nên phải cần loại xăng. Rồi loại xe mà tốt thì xăng phải thế nào? Phải tốt hơn nhé. Phi cơ thì nó đổ xăng gì để nó bay, thưa các vị? Nó không thể đổ loại xăng của xe hơi để nó bay được đâu, mà nó phải đổ một loại xăng mịn hơn, tinh hơn, cái chất đốt cháy nó nhạy hơn rất là nhiều, mới có thể làm cho động lực phi cơ bay được. Rồi mình thử hình dung một cái tầng cao hơn nữa, đó là những cái phi thuyền vượt không gian, nó đổ loại xăng gì vậy? Thưa, nó là một loại nhiên liệu đặc, mới có thể có khả năng đẩy được cái phi thuyền bao nhiêu trăm tấn vượt ngoại tầng không gian. Có phải như thế không? Thì từ cái điều này, các vị quy chiếu lại đời sống tự thân, các vị thấy ngay một cái kinh nghiệm rất rõ ràng về đời sống của chúng ta. Mình lao động bằng cơ bắp, thưa các vị, là mình ăn một cái khối lượng cơm nào đó là đủ cơ bắp để lao động rồi. Thế nhưng mà các vị lao động trí não thì các vị phải tiêu hao cái gì? Những cái loại dưỡng chất cực kỳ mịn, cực kỳ tinh, nó được luyện lọc từ máu của các vị để nó đưa lên, nó nuôi hệ thần kinh, chứ không phải là giản dị bình thường, loại máu thường có thể nuôi được thần kinh các vị. Thế thì càng mịn bao nhiêu, càng tinh bao nhiêu, nó càng tiêu tốn năng lượng tinh mịn của đời sống ta bấy nhiêu. Hao năng lượng cho cơ bắp hồi phục rất là dễ, hao năng lượng cho cái vui buồn đời sống các vị thì nó hồi phục năng, hồi phục đời sống chậm hơn. Có phải không? Mình mệt do lao lực, buông ra là thở cái thì khỏe lại. Thế nhưng mà buồn giận bất an, các vị thử làm, các vị thử buồn giận bất an 5 phút, các vị có thể hồi phục sức khỏe dễ không cái đây? Thưa, rất là khó. Rồi mình suy tư triền miên liên tục không bao giờ dừng, mình thử hỏi coi là đời mình đốt năng lượng vào chuyện đó bao nhiêu, và mình đã tiêu tốn cái sức sống của mình cho cái chuyện vô ích về cái sự suy nghĩ viễn vông này bao nhiêu cả một cuộc đời. Cho nên không trách được chúng ta tật bệnh lúc tuổi già, chúng ta bại liệt cơ thể, lúc mà cơ thể mình có thể cho phép sống 120 tuổi, 130 tuổi. Do vậy, thưa đại chúng, là cái phương pháp thiền tập nó tuyệt vời ở chỗ là nó làm cho các vị bảo trì được năng lượng, không có tiêu hao một cách vô ích. Người nào trân quý đời sống của chính mình, biết thương yêu thọ mạng mình, thì người đó thích đi vào con đường thiền tập. Chứ không có nghĩa là đạo Phật mới thiền tập, không có nghĩa là anh tu Phật anh mới tu thiền, không phải như thế. Thưa các vị, thiền tập là một cái môn dưỡng sinh rất là cần thiết cho tâm thức chúng ta. Một em bé nó muốn học hành giỏi, nó đều phải có một cái năng lực tập trung thế nào đó nó mới có thể học được, có phải như vậy không? Người lớn muốn lái xe trên con đường phố an toàn, thưa các vị, tâm thức họ cũng phải đủ sức tập trung, bằng không thì thưa các vị không lường được những cái sự bất ngờ, bao nhiêu sự cố xảy ra trên đường lái xe của chúng ta. Rồi người làm trong sở làm, nhất là làm những cái ngành như kế toán vân vân, sai một con số rồi đổ nợ. Do vậy cái sự tập trung tâm thức nó rất là cần. Chứ đừng nghĩ rằng phải tu tập hay là học giáo lý đạo Phật gì mới cần cái sinh hoạt thiền tập. Thưa không, người nào yêu mến đời sống của chính họ, biết giữ gìn thọ mạng họ, biết trân quý cuộc đời này, nhất là biết thưởng lãm đời sống, thì người đó cần sự thiền tập. Tại sao cần cái sự cần thiền tập để thưởng lãm đời sống? Thưa đại chúng, là ngay cái chuyện giản dị nhất đời thường là ăn thôi, thế mà các vị không có thực tập một chút công phu để đem tâm dừng lại ngay nơi thân, thì các vị cũng thực bất tri kỳ vị nữa, ăn giống như chưa bất giới, bỏ trái nhân sâm vào miệng nuốt trọng luôn, không biết cái mùi vị nó ra sao đâu. Rõ ràng là như thế. Trong đời sống của chúng ta, tóm lại một điều thế này: từ cái sinh hoạt rất bình thường như uống một cốc nước, ăn một miếng cơm, thưởng thức một ly trà, một ly coca, một cây kem, hay là học một bài học, đọc một trang kinh, lái chiếc xe trên đường phố, hay là ngồi chơi với con của mình thôi, thưa các vị, đều rất cần cái công phu thiền tập của các vị. Và cái thiền tập nó giản dị một điều căn bản ai cũng có thể làm được là đem tâm về lại ngay nơi thân, để cho thân ở đâu thì tâm có mặt ở đấy, đừng để cho lòng mình viễn vông dạo chơi xa. Đó là cái bước căn bản của thiền tập. Thế thôi. Và chuyện này có dễ làm không? Thưa đại chúng, là ai cũng biết nếu mà tâm không có ngay nơi thân thì ta không thể đi đứng nói cười. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ, đó là mình hay để cho tâm thức mình đang đi chơi rất là xa, nó không có dừng lại đây. Ngồi trên xe thì điều chúng ta làm đó là chúng ta không phải để, không phải đặt hết tâm thức mình ngay cái vô lăng để lái xe đâu, mà các vị đã đi về tới nhà trước rồi. Về thăm nhà coi là không biết lúc này ở nhà đang làm cái chuyện chi. Và thậm chí là có khi các vị đang ngồi đây nhưng mà các vị thả lòng bồng bềnh về nhà, tôi nào có biết. Nói cái chuyện về nhà đó là chuyện gần. Đang ngồi đây thế nhưng mà tâm thức của các vị đã dạo một vòng về bên kia, nửa vòng trái đất, về thăm nhà ở Việt Nam nữa kìa. Và khi nghe một câu nói gì của ai đó nó gợi trong tâm thức của ta cái điều gì đó xảy ra, là ta lập tức hình dung ra được điều đó. Ví dụ như các vị đã từng du lịch qua Hòa Lan, nơi cái vùng đất mà hoa tulip nó nở đầy như một vườn hoa lớn, màu sắc nó có thể những cánh đồng tulip màu vàng, những cánh đồng tulip màu đỏ, vân vân. Và khi nghe tôi nói điều này thì tự nhiên trong tâm thức của các vị nó hình dung ra cái cánh đồng hoa tulip ngay. Nói hình dung đó là cái điều gần gũi, nhưng mà khi nghe tôi nói về điều đó thì lập tức là tâm thức các vị nó hiện lên đất nước của Hòa Lan ngay, những cái cối xay gió biểu tượng của đất nước Hòa Lan. Và nếu mà nơi nào các vị đã từng đi đến, tôi chỉ cần gợi ý một vài câu thôi, thì tức khắc hình ảnh của tất cả những nơi các vị đã từng đi ngang qua nó hiện về trong tâm thức các vị, nó hiện về trong ta, hay là tâm thức ta đi đến vùng đó. Thưa mình đến vùng đó đấy, chứ không phải là nó chỉ hiện về trong đây thôi. không phải là những cái ký ức từ trong tâm các vị nó tràn về, mà cái điều này rất rõ ràng là ta phóng tâm thức ta đi về tới vùng xa. Ý thức của mình đó là một loại sóng năng lượng, nó lan rất là xa. Và nếu nó đã là một loại sóng năng lượng lan xa thì nó tiêu tốn năng lượng bên trong của tâm thức ta đầu tư vào để nó lan xa. Do vậy người suy nghĩ càng nhiều thì cái sự hao phí năng lượng đời người nó càng đốt cháy, nó giảm đi tuổi thọ. Có một lần đó, người ta vẽ một cái hình rất dễ thương để nói về cái công phu thiền quán. Và người Mỹ họ thể hiện nhiều điều rất là hay, nó gợi ý để cho chúng ta thực tập và kinh sợ. Một người thiền sinh Mỹ ta cầm cái đèn dày với một câu nói giản dị là: tôi sẽ đốt đèn mà không cần ống quẹt. Tại vì lúc đó đầu của cô nó đang bốc lửa lên vậy, cô chỉ cần đưa cái nến lên màu vào đầu là cái nến bốc cháy. Các vị có thể hình dung được là người ta muốn dạy cho chúng ta điều gì không? Sự suy nghĩ của chúng ta có những lúc nó như những cơn lửa bốc cháy. Các vị mà suy nghĩ lung tung chuyện này chưa đến lại suy nghĩ đến chuyện khác và đầu óc các vị nó luôn quay cuồng, thế thì các vị hình dung là nó đang bốc cháy đây. May mắn thay là lúc đó không có đứa bé nào con ta nó không dám đưa cây đèn đến gần, chứ bằng nó đưa đến thì coi chừng cũng bốc cháy được. Rõ ràng là cái điều này nó có thể xảy ra trong đời sống chúng ta. Do vậy thưa các vị, cái điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thực tập cho được, nếu các vị biết thương quý đời sống mình, đó là mình làm thế nào trong những lúc rảnh rang nhất của cuộc sống mình dừng lại đôi phút, 3 phút, 5 phút, để cho tâm mình nó lắng, nó yên, để sự suy nghĩ mình nó dịu xuống. Đó là cái cách các vị thương các vị nhất. Và con đường thiền tập này, mình xin thưa cùng các vị, nó không phải là cái gì của riêng đạo Phật cả. Nó là một cái sinh hoạt rất ư là trí tuệ, rất ư là nuôi dưỡng. Nó giúp ích cho mọi đời sống con người, nếu người đó muốn thưởng thức được hương vị của đời người. Có nhiều khi mình có được đời sống của gia đình rất là đẹp đẽ, có được không gian của mái nhà rất dễ thương, thế mà mình chưa bao giờ mình cảm nghiệm được cái điều mình đang có. Có những lần tôi đi dạy, một buổi sáng tôi thường thả bộ quanh cái khu gia cư của người Mỹ, và tôi cứ đứng ở ngoài tôi nhìn vào những cái nhà của họ rất là đẹp. Thưa đại chúng là nhà của người Việt đã đẹp, nhà người Mỹ những khu sang trọng càng đẹp. Nhà họ là một cái lâu đài, trước sân họ cây kiển chăm chút từng ngọn cỏ, từng chiếc lá. Mình mới ước gì mình là chủ ngôi nhà đó, mình vô mình nằm dài trên thảm cỏ thì hạnh phúc vô cùng, nghe mát rượi dưới lưng, nhìn thấy trời xanh mông mênh bên trên, nhìn thấy mây trắng lững lờ trôi là hạnh phúc. Thế nhưng mà các vị thử hình dung là những người Mỹ kia họ chưa hề thưởng thức được cái điều kiện tiện ích của đời sống mà họ có. Tôi thấy là cả tuần họ đi làm hết, và họ đi làm từ sáng sớm, tối mịt họ mới về. Họ đi ngang qua cửa nhà, mở cửa vô một cách vội vàng, và ngày thứ bảy, ngày chủ nhật là 2 ngày nghỉ ngơi. Đáng lẽ họ có điều kiện ngồi trên sofa của nhà họ uống một cốc nước lọc, nhìn cái không gian ấm cúng của gia đình, nói với vợ họ vài câu hay là chơi với con họ một chút. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, ngày thứ bảy và chủ nhật cái họ chắc lên xe, họ đi đâu các vị biết không? Đi xuống ngoài biển, đi lên núi trượt tuyết, đi săn, đi bắn, đi chơi, hội họp bạn bè, đình đám tiệc tùng vân vân. Cuối cùng rồi, Có một hôm tôi đi ngang qua, tôi lắng tai nghe thử cái ngôi nhà nó nói cái gì. Ngôi nhà nó nói một câu rất là tội nghiệp. Nó nói: tôi không biết cái ông chủ này ông mua tôi gì về để làm cái chi. Ông làm một ngày 20 chóng, ông cài giống như là trâu cài để trả nợ cho ngôi nhà cả trên 1 triệu chứ ít gì thưa các vị. Thế mà rồi tôi nghiệm ra thì ông chủ chưa từng ngồi uống một cốc nước trong trong nhà thì được yên bình. Ông uống mà đầu óc của ông để trong sở làm. Ông chưa hề ăn được một bữa cơm đầm ấm với vợ với con, tại vì ông có thì giờ đâu để ngồi lại thưởng thức cái điều kiện của cái ngôi nhà tiện ích kia. Và thưa các vị, rõ ràng là có cái ngôi nhà thiệt đẹp nhưng mà không hề thưởng thức được ngôi nhà. Rồi ví dụ như cái ông đó ông giàu hơn, ông bán ngôi nhà đó, rồi ông đi về, ông làm tổng thống Mỹ đi. Thưa các vị thì cũng tình trạng như vậy. Ông cũng ở trong Nhà Trắng bao nhiêu năm, thế mà ông chưa hề ngồi yên bình được trong cái ghế, trên cái chiếc bàn bầu dục để thấy mình đứng trong cái vị trí của một vị tổng thống. Chưa hề dạo quanh Nhà Trắng để nhìn thảm cỏ. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết về đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có một chút công phu thiền tập, chúng ta dừng lại ngay nơi đời sống của chúng ta. Đời sống đó có thể là ngôi nhà hai phòng, có thể là mảnh sân vuông bé nhỏ, có thể là người vợ bình thường, đứa con bình thường. Thế nhưng mà các vị sẽ hạnh phúc được trong cái điều kiện, trong bàn tay, tất cả những cái gì các vị đang có. Mà người làm được điều này, thưa các vị, họ cực kỳ thông minh. Tại sao họ thông minh vậy? Họ thưởng thức được đời sống họ đang có, mai kia họ bước lên một đời sống cao xa hơn, cao sang hơn, họ cũng thưởng thức được cái điều kiện cao sang họ có trong tay. Hay là họ từ đời sống cao sang họ bước xuống địa vị thấp hơn, họ cũng an trú trong cái điều kiện đang có, họ thưởng thức từng điều kiện họ có. Cứ gì phải ở lâu đài mới hạnh phúc. Thưa các vị, ở nhà bình thường ta hạnh phúc thì ở lâu đài ta sẽ được hạnh phúc. Ở lâu đài mà hạnh phúc được thì ta không ở lâu đài, ta ở ngoài đường phố làm không đáng cũng hạnh phúc như thường thôi. Nghĩa là hạnh phúc nó theo từng bước chân của các vị. Nếu các vị làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy niềm vui thì khi các vị bước tới, niềm vui nó đi tới. Các vị bước lui, niềm vui nó theo lui. Có phải không? Còn nếu mình đạt cái tiêu chuẩn đời sống là niềm vui phải ở chỗ kia, tôi phải có được cái đó tôi mới vui. Nhưng mà trong đời này ta đã làm được, ta đã làm điều đó rất nhiều lần, ta đặt cái tiêu chuẩn niềm vui hạnh phúc chỗ đó, thế nhưng mà bước đến chỗ đó thì cái gì nó xảy ra, các vị có biết không? Hạnh phúc đời người nó di chuyển, nó dời mục tiêu à, nó dời mục tiêu lại phía xa. Cái mình bước tới phía xa, mình tưởng là chỗ này là niềm vui, chỗ này là niềm mơ ước, chỗ này là hạnh phúc, thế nhưng bước tới chỗ đó nó lại thông minh hơn, nó dời lại xa một tí nữa. Trong đời ta đã nếm hương vị này rất là nhiều lần. Ngày đầu tiên mình đặt chân tới đây, niềm mơ ước của mình là được cái nhà thôi. Thế nhưng mà có cái nhà rồi hạnh phúc chưa? Thưa chưa. Xe còn ọt ẹp quá, mình mơ ước được chiếc xe cho nó đừng có cọc cà cọc cạch. Thế nhưng rồi có chiếc xe không cọc cà cọc cạch, niềm vui nó dừng lại chưa? Vẫn chưa. Nó mơ ước những cái loại xe sản xuất từ châu Âu kia, phải hàng hiệu kia chứ còn hàng này hàng dởm bình thường. Cái thứ sản xuất ở Mỹ có nghĩa gì đâu. Thưa các vị, rõ ràng là hạnh phúc của các vị nó di chuyển mục tiêu liên tục. Và cái điều mình nói như thế để quy chiếu là giản dị trong cuộc sống đời thường, đó là thưa đại chúng, nếu các vị có một chút công phu thiền tập, các vị biết tâm đó, các vị biết đem tâm các vị dừng lại ngay nơi đây và bây giờ, thế thì đời sống của chúng ta nơi nào cũng là niềm vui nở rộ, nơi nào cũng là hạnh phúc đến với chúng ta cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy được, thấy một điều rằng cái sự tu tập nó không có phải là kén chọn phải ai mới tu, không phải chuyện tu tập hay là chuyện thiền tập dành cho các thầy các sư cô, không phải là cái gì chuyện tu tập nó dành cho những người già không còn năng lực đời sống nữa rất là sợ chết mới tu. Thưa, rõ ràng là ta càng sớm đến với đạo bao nhiêu, năng lực ta còn trẻ bao nhiêu, tiếp thu giáo lý đạo Phật, chúng ta áp dụng nó vào đời sống, ta đem lại hạnh phúc đến với ta liền trong bây giờ và ở đây thôi. Đó là điều thứ nhất. Và mình nói một vòng như thế để quy chiếu lại, nếu có một phút giây nào rảnh rang tĩnh lặng, các vị hãy thử làm bộ tu chút xíu thôi, ao không cần tu thiệt, tu làm bộ thôi. Đó là các vị đem tâm các vị dừng lại ngay bây giờ và ở đây để làm cho hạnh phúc nó có mặt ngay trong đời sống các vị. Và mình thử hỏi nhau một câu là có thể nào đem cái tâm thức nó rủi rong bồng bềnh đó nó về ngay lại thân này được không? Làm được điều này không? Mình làm với những người da đỏ mệt tròi, quăng hết roi, quăng hết mũ, quăng hết nón, nằm dài ra trên đất để cho năng lượng của đời sống mình nó hồi phục lại sau một cái chuyến hành trình rất là dài, rất là mỏi mệt. Làm được không? Thưa các vị, là cái sự thực tập ban đầu để chúng ta có thể thực tập đó là khi các vị có những cái căng thẳng, có những cái lo âu, có những cái bất an, có những cái phiền muộn, mình thử làm một điều là ngồi yên bình, buông lỏng hết toàn thân, làm như không còn có chuyện gì để làm nữa. Bây giờ chỉ có một chuyện duy nhất là buông lỏng hình hài mình như một hình hài đã chết, không cần bận tâm lo lắng gì nữa cả. Mình hình dung là người da đỏ trên cái con đường dài du hành của họ, họ khi nằm xuống thì họ làm gì? Buông thả toàn bộ thân, không có cái cơ bắp nào trên thân họ co cứng, họ gượng gạo, họ gồng lên cả. Họ thả lỏng toàn bộ. Cái từ thả lỏng rất là hay thưa các vị. Các vị kiểm tra là từ trên đầu xuống tới dưới chân, ta thả lỏng toàn bộ nó, giống như mình ném một viên sỏi xuống mặt nước vậy đó. Viên sỏi nó không cần cố gắng gì cả, nó bao nhiêu cạnh không cần thiết, nhưng mà nó cứ theo cái sự thả lỏng của nó rồi nó rơi ra, nó lăn qua lăn lại nó rơi, và cái con đường ngắn nhất nó tìm được là nó cứ tự nhiên nó rơi và nó chạm xuống đáy sông một cách rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Và mình hình dung cái sự thả lỏng của thân mình cũng như thế. Đó là cái bước đầu để các vị thực tập làm cho thân các vị nó được thả lỏng. Thân mình thả lỏng được, tức khắc là cái điều nó sẽ phát sinh đó là năng lực tiêu hao của một ngày tự nhiên nó hồi phục lại rất là dễ. Cái thứ hai, mình chia sẻ luôn cái bài tập này, tại vì mình nghĩ mình có nói mênh mông thì rồi các vị cũng sẽ quên, cho nên hôm nay chúng ta dành chừng 30 phút chia sẻ một vài cái cách để các vị thực tập thôi. Tôi đến rồi đi như cơn gió. Tôi cũng mong rằng những cái điều nó còn động lại đó là hai điều để các vị thực tập. Một là sự thả lỏng toàn thân. Thứ hai là các vị nắm hơi thở để các vị đi vào sự thực tập. Hai điều căn bản thôi. Và mình trở lại vấn đề tại sao phải thả lỏng toàn thân. Nó có những cái điều rất là tinh tế các vị nên nhận biết. Ví dụ như mình ra lệnh cho nó, ta thả lỏng toàn thân, thế nhưng mà nó không chịu thả lỏng thì sao? Có khi nó là như vậy. Cơ thể mình nó có điều rất là kỳ lạ. Có khi mình ra lệnh cho nó, mình muốn nó làm điều này, nó không nghe lời làm điều này, nó lại làm điều nghịch lại. Một cái ví dụ thế này. Ví dụ có khi nào có vị mất ngủ, các vị ép mình, các vị ngủ đi, nó nghe lời hay là nó không nghe lời, càng khó ngủ, phải không? Thì cái tình trạng thả lỏng của thân cũng như thế thưa các vị. Thả lỏng không có nghĩa là mình ra lệnh ràng buộc hay là áp đặt gì trên nó cả. Nghĩa là ta đừng bạo hành với thân ta và hãy bất bạo động với thân ta. Cái chia sẻ này có lẽ dễ hiểu, có phải không? Nghĩa là các vị đừng có đè nặng thân các vị, ra lệnh cho nó, bắt buộc nó. Mà thả lỏng có nghĩa là dừng lại mọi sự ra lệnh đối với thân, thì cái trạng thái thả lỏng nó sẽ có mặt. Cũng giống như khi mình không ngủ được thì mình làm gì? Mặc kệ nó, không cần bận tâm về chuyện tại sao không ngủ được, không cần phải lo lắng bất an về chuyện không ngủ được, mình cứ thảnh thơi chơi thôi. Thế thì cái giấc ngủ tự nhiên nó đến với các vị. Cũng như thế, nếu các vị thả lỏng mình bằng một cái sự áp lực rất là nặng của thân, thì thân sẽ không thả lỏng được, thân sẽ không thư giãn được. Đó là ý đầu khi chúng ta đi vào sự thực tập thả lỏng thân. Và cái điều màu nhiệm kỳ diệu nó sẽ phát sinh là khi các vị thả lỏng thân được 5 phút, 3 phút. Và cái từ người ta hay dùng đó là ngồi thừa người ra đó. Thừa người ra nghĩa là gì? Mệt quá không biết phải làm gì, thôi buông lỏng toàn thân, ngồi thừa người ra đó. Ngồi đến sofa, nằm đến sofa, ngồi tựa vào vách, vân vân. Không cần phải bắt chước các thầy ngồi xếp chân chiếc già làm chi cho nó đau chân các vị. Cứ ngồi một cách rất là thong thả trong tư thế bình thường, làm thế nào thoải mái nhất. Đó là cái phương pháp thiền tập các vị có thể thực tập được để làm cho năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại. Cách thứ hai là đi vào cái sự yên tĩnh của tâm hành bằng hơi thở. Thưa đại chúng, là hơi thở nó là cái gạch nối giữa thân và tâm. Tại sao nó là cái gạch nối? Mọi sao động bất an, buồn giận, ưu tư của các vị nó đều biểu hiện cái hơi thở cả. Có phải như vậy không? Các vị giận, các vị thở ra làm sao? Mệt vô cùng, thở hơi thở rất là ngắn, phải không? Mình tưởng chừng hơi thở nó tới ngang đây thôi à. Khi các vị giận là tôi đố các vị thở hơi thở dài được, không bao giờ. Khi mình buồn hơi thở thế nào? Không cần anh nói cho tôi biết anh buồn hay không buồn, tôi thấy anh thở dài thường thường là tôi biết anh buồn rồi đó. Não nề trong lòng cái ta, hai ba phút thở dài một hơi là biết người đó đang buồn. Và thưa đại chúng, là đông y rất là hay, họ rờ cái nhịp đập của tim thôi, mạch đập thôi, họ biết là người đó có thể sống được qua đêm hay không qua đêm. Giỏi hơn nữa, không cần rờ nhịp đập của tim của mạch đâu, họ nhìn hơi thở thôi, thấy người đó thở hơi thở đầm thắm êm dịu, không nghe tiếng động. Cái ngôn ngữ đông phương gọi là quy tức, tức là thở như rùa thở. Rùa thở thì sao? Chậm, nhẹ, êm ái, không thấy lay động. Và trong những loài động vật, thưa đại chúng, là loài nào hơi thở của nó chậm và dài và êm và nhẹ, không có tiếng động, thì loài đó tuổi thọ rất là cao. Có những con rùa sống tới 200 tuổi. Cách đây nhiều năm, người ta có nói một cái chuyện là con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm nó nổi lên đấy. Và người ta đoán ra là con rùa đó ngày xưa đã từng ngậm cái kiếm tặng cho vua Lê Lợi để khôi phục Giang Sơn. Và 10 năm kháng minh, khôi phục được đất nước Đại Việt xong rồi, một buổi dạo thiền đến Hồ Hoàn Kiếm, thần quy hiện lên đòi cái cây kiếm lại. Cuối cùng Lê Lợi phải trả cây kiếm, rồi thiền mới yên bề đi vào bờ thôi. Và rắn hay rùa, thưa các vị nhìn có hơi thở của nó rất là êm, rất là chậm, rất là dài. Và người ta cũng thế. Thưa các vị, là hơi thở người nào mà chậm mà dài, êm ái đầm thắm, mình ngồi gần không nghe tiếng động, không nghe cái nhịp thở, người đó tuổi thọ rất cao, 80, 90, có khi cao nữa là chuyện thường. Người nào chừng 30 tuổi thôi mà hơi thở họ luôn hỗn hà, hỗn hển, mệt nhọc, ngắn từng quãng từng quãng. Thưa các vị, nếu không khéo giữ gìn thì tuổi thọ không cao. Sở dĩ người ta gọi cái tuổi thọ loài chó 1 năm của loài người bằng 7 năm của loài chó là tại sao? Các vị nhìn nó thở thôi, nó le lưỡi thở, phải không? Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng một điều là cái sự thiền tập trong quá khứ kinh điển Đức Thế Tôn dạy, trong các cái truyền thống yoga đều dạy người ta nắm hơi thở để thực tập là như vậy. Do vì hơi thở biểu lộ được tình cảm, biểu lộ được thọ mạng, biểu lộ được đời sống cá vị, trong tâm trạng buồn hay giận, ghét hay thương, nó đều thể hiện ra hơi thở cả. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều mình chia sẻ là có hai cách. Một là từ cái buồn, cái giận của các vị nó hiện ra hơi thở. Ví dụ như ta đang bình thường thì hơi thở khác. Buồn, giận, bất an nó khởi lên thì hơi thở các vị khác. Có phải vậy không? Thì từ cái điều này ta cũng có thể làm được một việc, đó là từ hơi thở mình khéo thực tập thì mình quay về để điều trị được cái buồn cái giận bên trong tâm thức. Ví dụ thế này, mình không có cái gì vui cả, thế nhưng mà gặp ai mình cũng cười cả, và chắc chắn một điều là ta sẽ vui thôi. Anh không có gì để vui, thế nhưng mà anh cứ cười đi rồi niềm vui nó đến. Rồi anh không có gì để buồn hết, thế nhưng mà anh làm một buồn đi rồi cái buồn nó sẽ đến trong tâm thức anh. Cái này nó rất là tự nhiên thôi. Thế thì từ cái điều một là từ cái buồn cái giận của nội tâm nó thể hiện ra hơi thở, hai là từ cái hơi thở các vị thực tập để chuyển hóa được cái buồn cái giận cái bất an trong tâm thức các vị. Cái điều này nó là một nguyên tắc rất là chính xác. Cho nên điều mình chia sẻ cùng các vị nơi đây đó là các vị nương vào hơi thở để thực tập để chuyển hóa thân tâm của các vị. Tâm mình và bồng bềnh đi chơi xa, cái điều hay ho nhất mình sẽ làm và làm rất dễ dàng đó là đem sự nhận biết về đặt ngay hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Thì các vị thở chừng 3 hơi 5 hơi thôi thì các vị thấy là cái tâm thức bồng bềnh sao động của các vị tự nhiên nó bay biến nó mất. Các vị sẽ thể nhập trọn vẹn vào hơi thở của các vị, nghĩa là ý thức nhận biết của các vị sẽ sáng tỏ theo hơi thở đi vào đi ra. Ngay cái bước đầu thực tập được thế này thôi thì lợi ích nó đến với chúng ta liền, chứ không có cần phải đi xa ở đâu cả, không cần phải 5 phút 10 phút cái sự thực tập lợi ích nó mới đến. Thế nào là đến liền với các vị? Mình thử hình dung điều này thì các vị thấy hơi thở và có sự nhận biết của các vị thì năng lượng nó tràn đầy về và nó nuôi dưỡng đời sống các vị ngay à. Ví dụ như con ta có một buổi chiều nào đó nó về bằng cái nỗi niềm buồn, bực bã, bực bội, bực tức, bức xúc vô cùng. Mình đặt tay lên vai nó, mình nói đừng buồn nữa con, mẹ rất thương con hay bố rất thương con. Hoặc là mình ôm nó trong lòng, mình nói cái câu nói đó. Thế nhưng mà lòng mình nó không có ở ngay cái chỗ đó, nó không đang ôm con mình, mà lòng mình nó đang đi chơi ở đâu á. Miệng thì nói, tay thì thể hiện cái cử chỉ thương yêu, thế nhưng mà lòng các vị không có tại chỗ đó. Tôi đố các vị là con, các vị nó có cảm được điều đó không? Nó thấy rất là hững hờ. Tay không có cái chút nhiệt lượng thương yêu nào trong đó cả. Mắt thì nhìn xa xăm ở đâu á. Ông nói với mình như ông nói với đất trời, chứ nói gì chi mình đâu. Rõ ràng là khi tâm không có mặt ở thân thì các vị làm cái cử chỉ thương yêu, cái cử chỉ đó cũng trở thành vô nghĩa. Rồi khi tâm các vị không có ngay hơi thở thì hơi thở nó là cái gì? Nó trống rỗng, nó không có cái năng lượng để nuôi dưỡng đời sống ta. Trong khi thưa đại chúng là hôm qua mình có chia sẻ đó là khi các vị đặt tâm vào nơi nào thì nơi đó năng lượng sống nó tràn đầy. Và trong khi hơi thở, nó quan trọng ở chỗ là nó nuôi dưỡng từng tế bào của các vị. Hơi thở nó không phải đến như vùng phổi mà nó đến luôn cả từng làn da thớ thịt của các vị, từng phân vuông trên hình hài của các vị đều có hơi thở đi vào. Thì mình thử hình dung là khi hơi thở mình được năng lượng nhận biết nuôi dưỡng, từng hơi thở đi vô nó nuôi hình hài ta, thì thưa đại chúng là toàn bộ tế bào của các vị nó sẽ vỗ tay reo mừng vì nó được chăm sóc rất là cẩn thận, được thương yêu, được chăm sóc. Cái điều đầu tiên khi các vị làm được cái việc là đem tâm về lại an trú ngay sự nhận biết để thở vào thở ra thôi thì lợi ích nó đến liền với tự thân các vị. Đến liền nghĩa là nó làm cho tâm các vị hồi phục về lại ngay nơi thân. Cái thứ hai là nó làm cho năng lượng đời sống ta tự nhiên là hồi phục lại, không có bị tiêu phí. Và khi năng lượng đời sống mà nó hồi phục lại ngay nơi tự thân thì điều gì xảy ra? Người đó loại trừ được tật bệnh, loại trừ được phiền não, mất an, những cái cao có bất thường của tâm thức không thể xảy ra được trong đời sống thường ngày của chúng ta. Có những việc nó nhỏ như sợi tóc đó, thế mà mình cũng nổi giận được. Tại sao vậy? Tại lúc đó lòng mình nó tràn đầy cái sự bực bội bất an, cho nên cái chuyện bằng cọng tóc nó cũng xé ra bằng trời. Thế nhưng mà có những lúc cái chuyện nó to bằng trời, các vị thở cái phào nhẹ tên như cọng tóc bay. Tại sao vậy? Thưa, lúc đó là lòng ta nó tràn ngập niềm vui, cái nỗi niềm hân hoan nó đang có mặt, cho nên không hề có một cái chuyện buồn giận bất an nào có thể xâm phạm vào tâm thức các vị được cả. Thế thì cái chuyện hơi thở của các vị đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra chừng 3 hơi 5 hơi, các vị làm cho thân của các vị nó phục hồi năng lượng và niềm vui, thì ta đi vào cuộc đời đối phó bao nhiêu việc bất an phiền muộn nhẹ tới này. Người xưa gọi chân cứng đá mềm là như thế. Thưa các vị, cuộc đời này sỏi đá trải đầy, ta không thể làm một cái việc là sang phẳng hết, gai góc hố hầm gò nỏng. Ta chỉ làm một việc thông minh, đó là chân của mình đủ cứng thì mình đi vào mọi miền đất đều trở thành yên bình cả. Có câu chuyện vui rất là hay và rất là dễ nhớ để cho các vị thực tập. Có một ông vua kia, một hôm ông đi kinh lý vòng quanh kinh thành của ông. Ông rất là bực mình, tại vì đường xá gồ ghề gò nỏng, gai góc khó chịu. Ông về ông họp quần thần lại, ông ban cái lệnh là các khanh hãy ban lệnh cho thần dân là phải sang phẳng hết gò nỏng hố hầm, dẹp tắt hết mọi gai góc, để cho trẫm có dịp đi kinh lý quanh thành phố chân nó êm ái. Có một vị thừa tướng rất là thông minh, nói là tâu bệ hạ, hạ thần có một cách vừa nhanh vừa rẻ tiền, không tốn công sức, thần dân không có thắng quán, đó là thần kiếm một cái miếng da rất là êm ái, cắt vừa bằng chân của bệ hạ, làm cái quai đeo vào chân. Thế là bệ hạ có quyền đi vào mọi địa hình, dù đó là gai góc gò nỏng hố hầm, dù đó là cát nóng vân vân, bệ hạ vẫn êm ái giống như đi trên thảm nhung của triều đình thôi. Nhà vua nói ồ, ý kiến của khanh rất là hay. Thưa các vị, đó là đôi dép các vị mang thường ngày, đôi giày các vị mang thường ngày. Rõ ràng là khi ta mang một đôi giày êm ái thì ta có quyền đi vào mọi địa hình của đất đai trên hành tinh này đều êm ái cả. Mình trang bị cho lòng mình một cái năng lượng của sự yên bình tĩnh tại tươi vui bằng cái cách thực tập từ hơi thở đi vào, để làm cho lòng mình êm dịu phẳng bằng năng lượng đời sống tươi vui tràn đầy. Thưa đại chúng, là các vị có quyền thách thức mọi cái bất trắc của đời người, không có cái bất trắc nào tác động làm cho các vị buồn giận bất an, không có làm cho các vị tâm thức nó bất chừng đổi chiều như sóng thủy chiều khi lên khi xuống cả. Mình thử hình dung là mình sống như một người mà sáng nắng chiều mưa, chắc các vị hiểu cái từ này nha, sáng vui chiều buồn, tâm tính của họ đổi sành sạch, còn hơn đổi áo nữa, chịu đựng nổi không? Thưa, mình sống với người đó chừng 3 bữa mình nổi khùng luôn, không điên thì cũng nổi khùng thôi. Thế mà các vị nhìn thử tâm thức của mình coi, mình thuộc về dạng như thế, sáng vui chiều buồn, trưa thì hờn hờn, tối thì giận giận, nghĩa là thay đổi trăm chiều trạng thái tâm thức. Và thưa các vị, chỉ có một phương pháp Đức Thế Tôn dạy rất tuyệt vời, đó là các vị thử nắm hơi thở của mình để điều phục tất cả những cái bệnh của tâm thức bất thường của các vị. Khi mình điều phục được tâm thức bất thường của mình rồi, thưa đại chúng, là cuộc đời này, dù các vị đang sống ở sa mạc, dù các vị đang sống ở Alaska quanh năm tuyết trắng, thế nhưng mà hoàn cảnh bên ngoài không có nghĩa gì cả. Lòng ta nở ra niềm vui như mở hội thì nơi nào cũng là mở hội cả, nơi nào cũng là vũ hội để ta tham dự cả. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị có thể cảm nghiệm được cái phương pháp thực tập rất là quan trọng. Và mình xin tóm tắt lại cái điều mình thưa cùng các vị. Đó, điều thứ nhất là gì? Thử làm bộ thư giãn những khi có cơ hội. Thử làm bộ thở vài ba hơi đem tâm về nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra thôi. Giản dị, thưa các vị, phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn và cái truyền thống như truyền thống Vipassana các thầy dạy rất kỹ là nằm đó việc thôi đó, mà mình đừng tưởng thường. Đó là phương pháp mà người xưa đã chứng được thánh quả A-la-hán, và hiện tại các vị thiền sư lớn cũng bằng phương pháp này chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền. Cho nên đừng nghĩ rằng phương pháp thư giãn thân và thở, đem sự nhận biết về an trú ngay nơi thở, thở vào thở ra là một phương pháp dành cho những người mới tập sự, thưa không. Bậc đại hành giả, các bậc đạo sư lớn, các bậc thiền sư hay những người mới tập tè tu cũng đều đi vào bằng con đường này cả. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị cố gắng thực tập. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là dễ nhớ. Có anh chàng kia, anh được bạn anh mời đến nhà dự một đêm vũ hội. Từ chiều cho tới 10 giờ tối ăn uống linh đình và khiêu vũ quanh quanh. Và anh ngồi từ hồi 6 giờ cho tới hơn nửa đêm. Anh tới anh cặp cổ một người bạn, nó thôi về. Tôi nghĩ là cũng ngần này thôi, cũng ăn uống rồi cũng những ban nhạc cũ xì quay đi quay lại, không có gì mới đâu, thôi chúng ta về. Anh kia nói đúng đó, tôi cũng thấy đầu hôm tới giờ nó quanh đi một vòng như thế thôi, có gì hay hơn nữa đâu, chán lắm, thôi về. Thế là hai anh cặp cổ nhau ra một đội xa. Cái kia nó khoan anh, tôi nhớ rồi, anh thì về được mà tôi thì không về được, tại vì tôi là chủ nhà mà, tôi phải trở vô chứ. Cái câu chuyện nó rất là tức cười, không có anh chủ nhà nào mà vô ý đến nỗi là để cho người khác kè cổ mình, biểu rằng đi về rồi mình nghe lời người ta thì ra đi về. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều tức cười hơn nữa là đời sống chúng ta cũng như thế, thân là nhà của các vị. Thế nhưng mà mình để ý mà coi, cả một ngày mình đi chơi rất là xa, ít có cơ hội trở về nhà của mình lắm. Người ta đi chơi, người ta lỡ quên á thì còn chợt nhớ ra, ồ tôi là chủ nhà anh, tôi phải về nhà thôi, tôi không thể đi đâu được, tại vì đây là nhà của tôi. Thế mà chúng ta thì không phải như vậy. Cả một ngày, những cái buồn, cái giận, đó là cái phần nổi của cảm thọ, nó sinh khởi, nó dắt dẫn các vị đi. Nhưng mà cái phần mịn hơn, nó tinh tế vô cùng và nó luôn dẫn các vị đi, đó là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Chưa bao giờ lòng mình nó ngừng cái sự thầm thì bên trong cả. Cho nên người ta biểu hiện nó bằng cái sự bốc cháy của cái đầu, không phải là sai lầm lắm. Rõ ràng là chúng ta làm một cuộc viễn du mà rời hình hài ta để ra đi suốt cả ngày này qua ngày nọ. Và nếu không may mắn gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn thì chúng ta đi bao lâu mới trở về? Cả một đời người đánh mất qua kẻ tai không trở về được. Rồi đời kế tiếp mình có mặt lại trong cuộc đời, mình lại làm gì nữa? Cũng một vòng ra đi khỏi hình hài. Ta sống với hình hài, ta có mặt từ hình hài, thế mà mình luôn trốn chạy đời sống hình hài của chính mình. Trốn chạy hình hài nó đã quen. Cho nên thưa đại chúng là có một lúc nào đó các vị rảnh rang, không có công ăn việc làm, lòng các vị không bận rộn lo lắng ưu tư chi, các vị cũng rất là sợ. Hãy để ý coi, những người mà đi làm bận rộn với công ăn việc làm, họ cảm thấy đời sống của họ nó có nhiều niềm vui và hưng phấn, chợt bị nghỉ việc thì sao? Tinh thần nó bị trùng xuống liền, mình bị hốt hoảng, mình bị hoảng loạn vô cùng. Hoảng loạn không phải vì cái lý do là tiền không đủ sống, có người tiền không đủ sống đó chứ. Thế nhưng hoảng loạn do vì không có việc chi để làm, không có việc chi để lo lắng, để ưu tư, để cho cái đầu mình nó bận rộn. Do vậy cho nên nó rất sợ những giây phút cô đơn. Rồi từ cái việc xa kéo nó về gần hơn một tí, các vị nhận diện ra điều này rất là dễ. Ví dụ như trong một tuần lễ, mà có ngày nào không phải bận việc chi, không phải làm cái chi, nó rất ư là rỗi rảnh thì các vị làm gì? Cảm thấy nó trống trải chịu không nổi. Không gọi điện thoại thăm bạn bè đồ trên xóm dưới thì cũng kiếm được chuyện là dẫn nhau đi ăn đi uống. Không kiếm được chuyện dẫn nhau đi ăn đi uống thì cũng bày, nhất là những người lớn thì cũng bày ra cái chuyện làm bánh làm trái gì đó. Đại khái là phải có việc để làm. Tệ hại hơn nữa là họp nhau lại năm ba bà rồi bỏ cái gì ra, cái bộ bài tứ sắc ra, thế là mất đức một ngày. Và thưa các vị, những cái trò chơi trên đất Mỹ này nó có vô vàn cái cách, vô vàn con đường để làm cho các vị thả lòng bồng bềnh đi chơi rất là xa. Các em bây giờ có khi nó đi làm về, nó làm gì các vị biết không? Cái chương trình game của nó, thưa đại chúng, là có khi hút các cháu, không phải các cháu không, hút luôn cả người lớn nữa. Có những người lớn, thưa các vị, đi về rồi thì rất là sợ cái giờ phút không có làm việc chi, không có công ăn việc làm, cho nên cắm mắt vào chương trình game. Và cả ngày không biết chán, mỏi mệt lắm thì mới có thể buông cái máy ra nghỉ một chút thôi. Cách này lâu rồi, tôi có nghe một thầy Việt Nam nói chuyện. Nó có thằng bé nó chơi game suốt 7 ngày 7 đêm và cuối cùng nó ngã đùng ra chết luôn. Tại vì nó căng thẳng thần kinh vô cùng cho nên nó không có thể sống được, chứ chẳng có chi lạ. Không ăn không uống mà cắm đầu vào đam mê cái chương trình game cho nên cuối cùng cái đầu nó cũng nổ tung nữa. Và thưa, mình ở cái tình trạng nhẹ hơn, không đến nỗi nghiêm trọng như là các em bé nó đam mê chơi như thế. Nhưng mà các vị thử hình dung là mình không có một phút để nghỉ ngơi, để thanh thản. Lòng mình nó luôn dạo chơi, chưa bao giờ nó dừng lại. Nếu có một quãng trống nào thì nó lật đật nó kiếm ra vô vàn điều, vô vàn cái sự việc để bận tâm, để lo âu, luôn luôn trốn chạy khỏi đời sống chính mình. Mình nhìn những cái ngôi biệt thự của người Mỹ, thấy họ đầu tư năng lượng cả một đời sống, mua một cái biệt thự nguy nga, thế mà họ chưa bao giờ ở lại trong nhà của họ. Rồi mình nhìn lại đời sống của mình ở đây cũng thế. Rồi mình nhìn lại kỹ hơn, tường tận hơn là thân tâm này cũng thế. Thưa các vị, mình luôn trốn chạy đời sống của thân mình để cho thần trí mình dạo chơi. Và mình hình dung điều này rồi thấy tội nghiệp. 50 năm, 70 năm giữa cuộc trần, hình hài này là một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế tặng cho các vị. Nói Thượng Đế thì có khi xa vời, cái món quà bố mẹ tặng cho các vị nó không có cái gì có thể bì được cả. Ấy vậy mà mình chưa bao giờ trân quý đời sống hình hài của chính mình. Mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi hình hài mình nó còn khỏe mạnh. Cái việc giản dị bình thường nhất là hơi thở đi vào đi ra là một điều tuyệt vời. Thế nhưng các vị chưa bao giờ thưởng thức một hơi thở, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi mình thở vào thở ra. Đợi tới lúc nào thì các vị thấy hạnh phúc khi được thở thông thả? Lúc nào? Cái lúc người ta cắm ống vào đây để cho thở, lúc đó mới ước ao là ôi trời, chết chi mà lúc bình thường tôi đừng có cái ống này, tụi tôi thở thông thả biết mấy. Cái lúc mà ngột ngạt vô cùng, xin con ơi cho bố một hơi thở đi, con ơi cho mẹ một hơi thở đi, mẹ ngột ngạt lắm, mẹ cần hơi thở để sống con ơi. Lúc đó thì thưa các vị hối tiếc những cái lúc mà các vị thở vào thở ra nó thông thả, đâu còn kịp nữa. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta đừng nghĩ rằng thực tập 5 hơi thở, 3 hơi thở nó là cái việc bình thường. Thưa không, nó rất là tuyệt vời nếu các vị thưởng thức được từng hơi thở của các vị. Và ai nói rằng tôi không có thì giờ tu, các vị còn thở là còn tu được, phải không? Mà hơi thở các vị không có thể bỏ quên nó được đâu cả. Mình có thể quên sâu chuỗi ở nhà thì mình nói là không có sâu chuỗi đây tôi tu không được, không có tượng Phật đây tôi tu không được, không có chiếc áo tràng cho nên tôi không tu được. Cái đó thì tha được, tại vì cái dụng cụ đó bên ngoài các vị có khi nhớ khi quên. Nhưng mà cái dụng cụ để tu nó ở đâu mà ta nhớ ta quên đây? Thưa, nó ở ngay đây. Không thở là chết. Thế thì không ai có thể nói là tôi quên tu được cả. Trừ khi mình không muốn tu sẽ không có chuyện quên tu, có phải không? Từ khi mình muốn luyện đời mình để cho buồn giận bất an đau thương nó nhận chìm, sẽ bằng mình muốn nâng cuộc đời mình lên, dựng cuộc đời mình dậy, làm cho đời sống mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì thưa các vị, cái dụng cụ để tu nó không ở đâu cả mà nó ở ngay đây. Không thở là chết. Thế rồi các vị vịnh thêm cái cớ thứ hai là bận rộn quá, tôi phải làm việc này làm việc này, thì giờ đâu mà ngồi đó mà thưởng thức từng hơi thở ra hơi thở vào. Chỉ có chuyện mấy thầy làm được thôi, chứ đời sống bên ngoài chạy dắt chân bên cổ, tiền bill nó rượt sau lưng đây, thì giờ đâu mà nói cái chuyện mà ngồi đó thở vào thở ra. Các vị có thể nói như thế đó. Và xưa đại chúng là tôi nghĩ cái điều các vị nói nó cũng không có đúng lắm đâu. Tại sao? Ai chẳng có được ba hơi thở thảnh thơi, ai chẳng có được một phút thư giãn chứ. Tôi để ý là chưa hề có một người nào bước lên xe hơi, mở công tắc cái cực, rồi máy xe giọt cái ào. Chưa có. Và tôi mới học được một cách người ta bảo trì xe hay lắm. Tôi chia sẻ điều này. Tôi không phải là người có xe và cũng không biết lái xe, nhưng mà lâu lâu tôi đọc những cái thông tin tôi thấy rất hay trong cái chuyện tu thôi. Người ta bày cái cách để cho các vị giữ gìn xe rất là bền, đó là gì? Lên xe, mở máy xe một hoặc hai phút sau mới được chạy. Và những cái bước đầu khi chạy các vị không được chạy nhanh nữa, chạy rất chậm, chạy thong thả, chạy từ từ như chiếc xe bệnh vậy đó. Ấy vậy mà xe nó rất bền. Và tôi nghiệm ra rằng, thưa các Phật tử, là chưa có ai không có một phút hoặc hai phút để có thể làm một việc, đó là ngồi trên chiếc xe thong thả đợi cho máy nó vận hành, cho máy nó ấm. Và lúc đó thì các vị làm được điều gì? Thưa, thở vào thở ra, đem tâm về lại ngay nơi thân. Thưa, đâu phải là thiếu thì giờ để thực tập. Rồi cái thì giờ nó xen kẽ trong đời sống chúng ta là trên con đường local, tức là trên con đường đi vào thôn trang, đèn đỏ nhiều lắm, có phải vậy không? Mỗi lần đèn đỏ lên thì mình làm gì? Bực cái mình, đèn đỏ hoài, chạy rất chậm. Thưa, thế thì không vì lý do các vị bực mình mà đèn đỏ nó bật xanh đâu nghe, phải không? Luật pháp của Mỹ bao nhiêu phút thì nó bật xanh, bao nhiêu phút nó bật đỏ, chứ đâu phải cái chuyện mình gấp rồi nó nghe lời mình đâu. Mình không phải không thể ra lệnh được cho nó. Thế thì trong cái lúc nó đèn đỏ, chúng ta đợi, thay vì chúng ta nổi cơn phiền muộn bực bội, thì mình có thể làm được một việc rất thông minh. Làm gì? Ai cấm mình thở vào thở ra, thưa các vị? Và ngày xưa tôi mới học sử dụng vi tính thôi, người ta cho tôi cái máy cọc cà cọc cạch. Đồ của người ta, thay vì người ta đang bỏ thì người ta cho mình để mình xài, thế thôi. Cho nên nó chạy rất là chậm. Mình đánh lọc cọc một trang giấy thôi, mình muốn sao nó vô, thưa các vị, phải đợi mất một phút. Thiên Hào cười, họ nói trời, thầy xài cái máy gì mà thấy tội luôn, tội nghiệp, cổ đô sĩ như vậy. Mình cười, mình nói cái máy này nó dạy mình tu, chứ đâu phải mình chỉ xài nó thôi. Cái lúc mà nó càng chậm thì mình càng thích. Mình ngồi thừ người ra, mình mỉm cười nhìn nó thách mi đó, mình chạy chậm tới chừng nào chậm hơn nữa ta cũng không hề nổi giận. Và nó càng chậm thì mình càng có thì giờ. Và thưa đại chúng là thì giờ riêng bản thân tôi nghĩ là tôi có thể lợi dụng được mọi thì giờ để làm một việc là thưởng thức đời sống của chính tôi. Uống một cốc nước là thưởng thức được đời sống, đi vài bước trong tăng xá là thưởng thức được đời sống. Người ta gọi điện thoại, mình nghe điện thoại là cái cơ hội thưởng thức được đời sống. Ngồi trên xe, thưa các vị, người ta chở tới phương nào có không quan trọng. Cứ ngồi đó, ai lái tới đâu thì tôi đi tới đó. Và thưa các vị, ngồi thảnh thơi vô cùng. Và thậm chí có những lúc như hồi lần rồi, kẹt ở ngoài phi trường 20 tiếng đồng hồ, tôi mỉm cười. Tôi ước ao là giá mà tôi có đem theo cái mền tôi trải để tôi nằm thì rất là thoải mái, chẳng có hề ngại ngần gì cả. Và thưa, bao nhiêu tiếng đồng hồ đi qua, lòng mình cũng không hề bực bội. Tại sao? Tại vì Thưa các vị, lúc nào lúc mình chẳng thưởng lãm được đời sống của chính mình. Nếu mình đợi tới lúc có cơ hội rảnh để tu thì sẽ không bao giờ có điều kiện, có thời giờ để các vị tu. Cái chuyện tu tập của chúng ta, cái chuyện thưởng thức từng hơi thở chúng ta thì lúc nào chúng ta chẳng thưởng thức được. Thưa các vị thưởng thức được đời sống của các vị qua từng hơi thở thì dần dần các vị cảm nghiệm được một điều, đó là năng lượng đời sống mình dâng lên, sức khỏe mình tốt hơn, cơ thể mình mọi tật bệnh nó rời các vị, nó ra đi thôi à. Các vị lần lần sẽ làm chủ được thân các vị, làm chủ được tình cảm vui buồn của các vị, làm chủ được cái dòng vận hành của ý thức đang miên man trôi chảy đây. Ngày xưa mình nghe các vị thiền sư sống chết ngon ơ, ông còn xếp trên cái già, ông tự giả đồ chúng xong ông nói tao chết đó nghe, thế động chết. Cái đồ tôn đệ tử khóc quá chừng, cái ông lại sống lại, ông mở mắt ra ông nói này, cái lũ ngu si, ông chửi cho một trận. Ông nói nếu ví như mà ta chết ta không biết ta đi đâu á thì khóc than cho phải. Đằng này ta biết rõ con đường của ta từ đâu đến, ta biết là trả hình hài các buổi này về cho vô thường, ta đi đâu, các ngươi phải mừng cho ta chứ, mắc gì mà khóc vậy. Toàn là cái đám đồ tôn đệ tử rất ư là vô minh. Lần sau ta chết khóc nữa là ta về ta trị tội cho, không được khóc. Ông vỡ đâu đấy xong rồi ông thiết một tỳ trai. Ông nói tỳ trai này không phải cúng dường vì các ông có công đức làm gì đâu, mà cúng dường cái bọn ngu si tăng, cho nên nó thiết một bữa chay cúng dường để nhớ đời, đừng bao giờ trở lại cái chuyện khóc lóc khi ta chết nữa. Và các vị hình dung là sau đó rồi ông xếp trên kiếm già giả tự rồi chúng thở cái khì ông chết, rất là ngon lành. Và mình ngạc nhiên vô cùng, cái kiểu gì ngộ vậy, ưng chết cái chết, ưng sống cái mở mắt sống lại. Và thưa ngày xưa mình rất là thắc mắc, nhưng mà thưa các vị không có gì thắc mắc và khó hiểu cả. Các vị thở vào thở ra là sống, các vị không thèm thở nữa là chết, chứ có gì không. Thưa thiền sư muốn chết chỉ cần làm một điều là nín thở là chết thôi, chứ có gì đâu. Có phải vậy không? Có ai chết mà không nín thở không? Thưa không. Rõ ràng là từ cái con đường làm chủ cảm thọ vui buồn bước đầu rất cạn, các vị có thể làm chủ được, đó là các vị từ hơi thở làm cho cái buồn cái giận nhẹ đi, vơi đi, tan biến đi. Dần dần các vị sẽ vận dụng cái công năng thực tập bằng cái con đường nhận biết hơi thở đi vào đi ra, rồi các vị làm cho cái dòng tâm thức này nó bật dấu. Dòng tâm thức không còn sinh diệt, cái tiếng thầm thì trong đây không còn, tức là cái nghiệp thức lộ hoặc không còn nữa. Các vị an trú trong trạng thái tự thể niết bàn, không sinh không diệt. Lúc bây giờ thì các vị làm chủ được hình hài, làm chủ được cảm thọ, làm chủ dòng tâm thức sinh diệt. Thế thì thiền sư hay các vị A-la-hán ngày xưa chỉ làm một việc nhẹ nhàng, đó là ưng chết thì các ngài thu thần nhập diệt. Cái từ thu thần có nghĩa là gì? An trú ngay cái sự tịch tỉnh hiện tiền, không có để sống thức lao sao, và dừng hơi thở lại ra đi thôi, chứ không có chi lạ cả. Đạt đến cái chiều tin tưởng của sự tu học cũng từ con đường hơi thở đi vô. Thưa các vị, sống và chết cũng từ hơi thở để có mặt giữa trần đời, thì ra đi cũng từ cái chuyện thu thần nín thở ra đi thôi. Thế thì các vị đừng có thường cái sự thực tập từ hơi thở đi vô. Và mình xin tóm tắt lại cái điều mình chia sẻ. Các vị là những người có vô vàn cơ hội đi tu. Thứ nhất là cái phương tiện tu không phải tìm ở đâu bên ngoài cả, không có tốn kém đồng xu các bạn nào cả. Có phải như thế không? Mình mua sâu chuỗi thì tốn mấy đồng bạc, sắm một cái áo tràng để mặc với người ta cho nó bảnh trẻ thì có khi cũng tốn mấy đồng bạc. Cạo cái đầu làm ông thầy tu thì thưa các vị cực vô cùng, chứ không giản dị đâu. Phải tập tành làm thầy tu 5-3 năm mới được cạo tóc. Thế nhưng mà các vị ngay bây giờ ở đây trong đời sống của một cư sĩ bình thường, vẫn áo vẫn tóc vẫn bình thường như thế, vẫn xe vẫn cổ vẫn cửa vẫn nhà, vẫn đời sống chung quanh như thế, các vị có thể thực tập liền mà không tốn tiền, tốn công, tốn sức gì cả. Các vị đang có sẵn điều kiện, đó là hơi thở của các vị. Mà mình tu thế này thì thưa, có trời mà biết, các vị tu cho ai mà biết, phải không? Thưa các Phật tử, là nếu các vị tu mà nó biểu hiện ra hình thức bên ngoài, điều thứ nhất á, có khi mình cũng thấy nó hơi chứng chướng mắt của bao người xung quanh. Còn các vị thực tập ngay trên hơi thở của các vị thì lúc nào không thực tập được. Và cái sự tu tập của các vị không hề ai biết các vị tu hay không tu cả. Và cái điều kiện này ai cũng có cả. Và chúng ta khéo an trú ngay nơi hơi thở để thực tập, thì thưa đại chúng là cái lợi ích của sự tu tập nó đến với các vị. Các vị mới thấy hương vị Phật Pháp, nó có năng lực màu nhiệm, nó chuyển hóa đời sống thân tâm ta. Bằng không thì mình tu 20 năm, 30 năm, mình cảm thấy là lòng mình nó vẫn là một loại quả diệp sơn, không có cách gì để loại trừ, để trấn ngự hay để giải trừ nó cả. Nếu chúng ta biết cái phương pháp thực tập này rồi thì thưa đại chúng là lòng của ta càng ngày càng dịu, đời sống của chúng ta càng ngày càng thảnh thơi. Và tự nhiên là mình sống giữa nhân gian, giữa đời thường mà mình rất khác với bao người. Những cái chạy vại ngược xuôi, lo lắng, bất an tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Tự nhiên là cái đời sống của các vị vẫn như thế, không đổi thay gì cả. Nhưng mà ta trở thành người giàu có hơn, vì ta biết thưởng lãm đời sống của chính ta nhiều hơn.
Niềm chỉ giới hạn